chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thành phố Thái Nguyên bắt nhóm đối tượng cho vay 17 tỷ đồng với lãi suất cao vượt quy định.
Biện pháp nào quản lý người nghiện ngoài cộng đồng?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với nữ hành khách có hành động cắn vào tay nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thông tin ban đầu, ngày 29 tháng 2, nữ hành khách tên PXN đi chuyến bay số hiệu BL-572 của hãng hàng không Zeta Pacific từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi làm thủ tục check-in vào phòng chờ, trong quá trình kiểm tra tại cửa ra máy bay, nhân viên hàng không nhận thấy nữ hành khách này mang nhiều kiện hành lý, bao gồm một ba lô, một thùng cắt tông và một túi xách màu hồng nên yêu cầu kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, thay vì hợp tác với đề nghị của nhân viên sân bay, nữ hành khách này đã không hợp tác, to tiếng, dẫn đến cự cãi và lao vào cắn tay của người nhân viên. Sau đó, lực lượng an ninh sân bay có mặt và phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam lập biên bản và xử lý vụ việc. Cảng vụ hàng không miền Nam sau đó đã ra quyết định xử phạt nữ hành khách 7,5 triệu đồng. Theo quy định của hãng hàng không, mỗi hành khách chỉ được mang 7 kg hành lý xách tay. Tuy nhiên, nữ hành khách này đã mang hành lý tổng cộng 9,2 kg, vượt 2,2 kg so với quy định.
Sau khi nhận 65 triệu đồng tiền đặt cọc mua khẩu trang y tế của một phụ nữ, Phạm Tuấn Anh đã không giao hàng như cam kết và ngắt toàn bộ liên lạc với đối tác. Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã tạm giữ Phạm Tuấn Anh, 31 tuổi, trú quận Thanh Xuân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an xác định do có nhu cầu cần mua khẩu trang y tế với số lượng lớn, được người quen giới thiệu, ngày 19 tháng 2, chị T đã hẹn gặp Phạm Tuấn Anh để trao đổi việc mua bán. Phạm Tuấn Anh nói với chị T, công ty của anh ta đã nhập số lượng lớn khẩu trang từ Trung Quốc rồi gửi cho chị T xem hình ảnh, video, các mẫu khẩu trang, vỏ hộp đựng khẩu trang và cảnh xe container chở hàng qua cửa khẩu. Tin tưởng, chị T đã ký hợp đồng mua khẩu trang của Phạm Tuấn Anh với tổng giá trị là 169 triệu đồng và đặt cọc trước 65 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn phải giao khẩu trang, Tuấn Anh không có hàng để giao như cam kết. Thấy vậy, chị T nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin cho Tuấn Anh, nhưng Tuấn Anh không trả lời. Ngày 26 tháng 2, chị T cùng bạn đi tìm Tuấn Anh. Khi phát hiện thấy đối tượng, chị T đã đến công an phường Cổ Nhuế 1 trình báo sự việc. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo tìm thêm bị hại của vụ án nêu trên để mở rộng điều tra.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa triệt phá chuyên án mang bí số 220V, đấu tranh ổ nhóm cho vay tín dụng đen với lãi suất cao gấp 3 đến 9 lần pháp luật quy định.
Qua điều tra xác minh, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện cửa hàng mua bán và cho thuê xe Mạnh Hùng, tổ 9 phường Thịnh Đán có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng. Đội đã báo cáo chỉ huy đơn vị và xác lập chuyên án để đấu tranh với ổ nhóm cho vay này. Ngày 21 tháng 2 vừa qua, đội đã phát hiện và tạm giữ hàng nghìn các giấy tờ tại cửa hàng Mạnh Hùng như chứng minh nhân dân, thẻ học sinh, sinh viên, bằng lái xe, giấy vay tiền cùng một số lượng lớn tiền và các giấy tờ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh cho vay lãi tại cửa hàng. Bốn đối tượng đều trú tại thành phố Thái Nguyên cho vay lãi nặng gồm Hà Văn Sơn, Phạm Anh Tuấn, Phạm Đức Tâm, Nguyễn Minh Chiến. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận cửa hàng Mạnh Hùng hoạt động từ năm 2009, không được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, vì lợi ích kinh tế, các đối tượng đã thực hiện cho vay lãi với mức cao. Mặc dù biết việc làm đó là vi phạm quy định pháp luật, các mức lãi suất các đối tượng cho vay từ 1.500 đồng đến 5.000 đồng trên 1 triệu trên ngày, từ 60% đến 182,5% trên năm. Tổng số tiền cho vay ước tính khoảng 17 tỷ đồng. Chúng đã dùng thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa hình thức cho vay lãi nặng dưới các hợp đồng mua bán xe theo 3 hình thức, vay tín chấp, vay thế chấp, vay trả góp. Nếu khách hàng đến kỳ đóng nhưng chưa đóng lãi, thì các đối tượng sẽ liên lạc hoặc cử người đến trực tiếp nhà ở của khách hàng để nhắc nợ. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo những ai là người bị hại liên quan có thể liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên để giải quyết theo địa chỉ. Điều tra viên Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn. Số điện thoại 0985 263 579. Được biết, năm 2019, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được nhiều đơn thư tố giác các đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của quần chúng nhân dân. Xác định hoạt động tín dụng đen là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường xã quyết liệt thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động này trên địa bàn. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt chỉ thị số 12 CTTTG ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố Thái Nguyên đã tập trung lực lượng đấu tranh chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, kiểm soát chặt chẽ các ngành nghề có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động tín dụng đen, nhất là dịch vụ cầm đồ, tài chính, đòi nợ thuê. Trong năm 2019, Công an thành phố đã điều tra khám phá 10 vụ, 15 đối tượng liên quan đến hoạt động này. Ngoài ra, Công an thành phố còn tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 2 vụ, 2 đối tượng với số tiền phạt 20 triệu đồng với hành vi cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay và hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ án giết người liên quan đến đối tượng sử dụng ma túy khiến dư luận xã hội bàng hoàng. Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao ngày càng xảy ra nhiều vụ án mạng do người nghiện gây ra? Phải chăng công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng đang bị buông lỏng? Hay sự thờ ơ của gia đình trước những biểu hiện không bình thường của người nghiện khiến họ dễ dàng gây tội ác? Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Mới đây nhất là vụ án giết người mà nạn nhân là một nghệ sĩ nổi tiếng, một giọng opera hiếm hoi của Việt Nam, bị chính anh vợ của mình, một người nghi ngáo đá sát hại vào tối ngày 18 tháng 2. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 1, một người đàn ông 73 tuổi, trú ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, bị đối tượng nghi ngáo đá sát hại và phân xác. Cuối năm 2019, đối tượng Hoàng Văn Chín, sinh năm 1976, trú ở xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đã giết 5 người bao gồm vợ, anh rể và 3 người hàng xóm. Tất cả những đối tượng gây án này đều nghiện ma túy đá. Đây chỉ là 3 vụ án trong số hàng chục vụ án giết người do người nghiện ma túy gây ra gần đây, cho thấy tình trạng người dùng ma túy bị ảo giác, giết người nhiều và tự hại bản thân ngày càng có mật độ dày đặc và đáng báo động. Anh Nguyễn Thanh Hải ở Hải Phòng, một người từng nghiện ma túy tổng hợp, chia sẻ.
Cách đây một thời gian em đã bị bệnh thần kinh, em đi không ý thức bản thân mình, làm mất kiểm soát, con người mình thành ra khác hẳn. Xương khớp nó không có, nó đau người, làm cho mình phải tìm đến ma túy và các chất kích thích gây nghiện.
Hiện cả nước chỉ có khoảng 10% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung. Còn lại 90% số người nghiện có hồ sơ quản lý và người nghiện chưa thống kê được đang sinh sống trong cộng đồng. Ước tính số người nghiện ma túy tổng hợp, ma túy đá chiếm hơn 70% tổng số người nghiện hiện nay và đang có chiều hướng gia tăng. Một số nơi, việc quản lý người nghiện ngoài cộng đồng dường như đang bị buông lỏng. Bác sĩ Phạm Thành Luân, Bộ môn Tâm thần Đại học Y Hà Nội cho biết, phần lớn những người nghiện ma túy tổng hợp đều bị ảo giác, tâm thần và chưa có thuốc điều trị hữu hiệu.
Khi mà chúng ta tiếp cận đến khía cạnh rối loạn tâm thần là chúng ta muốn tiếp cận một cách đầy đủ hơn xung quanh cái vấn đề sử dụng chất này. Thực sự để làm điều này không hề đơn giản. Mình chưa có một cái hệ thống cũng như là chưa có một quy trình nào cho cái việc điều trị nghiện chất cần phải điều trị các mặt. Sắp tới thì có thể sẽ có những cái thay đổi trong cái việc tiếp cận điều trị. Tức là ngoài cái việc tiếp cận can thiệp về điều trị chống đáng nghiện sâu cai thì còn phải quan tâm đến những khía cạnh khác nữa. Nhưng mà cái đó thì cần phải sự phối hợp của rất nhiều của đơn vị liên quan. Ít nhất là phải có sự phối hợp từ các bệnh viện tâm thần.
Bác sĩ Khuất Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng phân tích, nghiện ma túy ảnh hưởng trực tiếp lên não bộ. Những người nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, trước khi gây hại cho bản thân và người khác, họ thường có những biểu hiện bất thường như mất ngủ, nói làm nhảm hay la hét, cho rằng có ai đó muốn hại mình hoặc bị xui khiến làm điều xấu. Nếu gia đình phát hiện ra những dấu hiệu này, có thể đưa ngay người nghiện đến bệnh viện hoặc trung tâm điều trị cai nghiện.
Cho những người sử dụng, người ta biết được các cái tác hại của nó và biết cái cách làm thế nào nếu như người ta sử dụng thì người ta sử dụng cho nó đỡ gây hại. Những người mà có cái trách nhiệm làm can thiệp ấy, thì biết cái cách để can thiệp, biết cái cách để điều trị, không gây ra cái tình trạng hoang mang, sợ hãi trong người dân mà chúng ta bình tĩnh để mà thực hiện các cái can thiệp. Đối với ma túy tổng hợp thì vấn đề không phải là uống thuốc vào mồm mà là điều trị bằng các cái liệu pháp về tâm lý, về hành vi.
Ông Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để hạn chế thấp nhất những vụ án đau lòng do người nghiện gây ra thì điều quan trọng nhất đó là sự quan tâm, động viên của gia đình, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra sức khỏe và điều trị cho người nghiện bằng liệu pháp tâm lý.
Một cái thử nghiệm gọi là mô hình matrix tạo ra những cách ứng xử tốt nhất cho những người nghiện chất trong những cái tình huống và củng cố về tâm lý để họ duy trì hành vi tích cực.
Để giảm số người nghiện và những vụ thảm án do người nghiện gây ra, ngành chức năng cần tìm ra những biện pháp quản lý, giúp đỡ, tiến hành điều trị cai cho người nghiện hiệu quả ngay tại cộng đồng. Nếu nơi nào chính quyền, ngành chức năng còn thờ ơ, buông lỏng, thì các vụ thảm án đau lòng do người nghiện gây ra sẽ vẫn còn tiếp diễn.
Dòng sông đầy quê em, sông trắng hay sông lũ, long kén vàng như lũ, tròn vành một góc trời. Dòng sông đà quê anh, đã dựng hình dựng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh,
sông xanh như mắt trẻ, xa sông nhau đến thế.
Tiếng mưa như tiếng tầm ăn,
tiếng mưa như tiếng tầm ăn.
Sông cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh,
dòng sông yêu thương, dòng chúng đôi ta.
Dòng sông đầy quê em, sông trắng hay sông lũ, nong kén vàng như lũ, tròn vành một góc trời. Dòng sông đà quê anh, đã dựng hình dựng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên.
Dòng sông quê,
dòng sông quê anh,
sông xanh như mắt trẻ, xa xăm nhau đến thế.
Tiếng mưa như tiếng tầm ăn,
tiếng mưa như tiếng tầm ăn.
Sông cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình.
Dòng sông quê,
dòng
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Nghị định này thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều hành vi vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý là tăng mức xử phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống tuần này, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung của nghị định này.
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012, căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008, căn cứ Luật đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Chương 1, những quy định chung, điều 1, phạm vi điều chỉnh. 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 2. Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt mà không quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.
Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm: A. Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. B. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. C. Đơn vị sự nghiệp công lập. D. Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. E. Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. G. Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. H. Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh văn phòng đại diện của thương nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Y. Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 3. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm. 4. Người có thẩm quyền lập biên bản thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Lĩnh vực giao thông đường bộ. A. Máy kéo là loại xe gồm phần đầu máy tự di chuyển, được lái bằng càng hoặc vô lăng và rơ móc được kéo theo, có thể tháo rời với phần đầu kéo. B. Các loại xe tương tự xe ô tô là loại phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ, có từ 2-4 bánh xe trở lên, có phần động cơ và thùng hàng, nếu có, lắp trên cùng một chassis, kể cả loại xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện. C. Các loại xe tương tự xe mô tô là phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ, có 2 bánh hoặc 3 bánh, có dung tích làm việc của động cơ từ 50cm khối trở lên, có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50km/h, có khối lượng bản thân không lớn hơn 400kg. D. Xe máy điện là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50km/h. D. Các loại xe tương tự xe gắn máy là phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ có 2 bánh hoặc 3 bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50km/h, trừ các xe quy định tại điểm E khoản này. E. Xe đạp máy là xe thô sơ 2 bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được, kể cả xe đạp điện. 2. Lĩnh vực giao thông đường sắt. A. Dốc gù là hệ thống thiết bị phục vụ công tác dồn tàu mà khi đầu máy đẩy đoàn toa xe đến đỉnh dốc sẽ tiến hành tác nghiệp cắt nối toa xe để các toa xe lợi dụng thế năng của đỉnh dốc tự chạy vào các đường trong bãi dồn. B. Dồn phóng là phương pháp lợi dụng động năng của đoàn dồn để phóng toa xe hoặc cụm toa xe vào các đường trong bãi dồn. C. Thải trôi là phương pháp lợi dụng thế năng của đường dồn tàu để thả cho toa xe hoặc cụm toa xe tự chạy vào các đường trong bãi dồn. D. Cắt hớt là phương pháp cắt cụm toa xe khi đoàn dồn đang dịch chuyển. D. Chế độ hô đáp là quy định bắt buộc mà người được quy định hô các mệnh lệnh, thực hiện các biểu thị và người chấp hành các mệnh lệnh biểu thị phải đáp lại đúng nội dung đã nhận được. E. Cấp cảnh báo là thông báo bằng văn bản cho các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu liên quan về tình trạng bất bình thường của kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt và các trường hợp cần thiết khác, kèm theo các biện pháp thực hiện nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu. G. Khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt là khoảng không gian dọc theo đường sắt đủ để tàu chạy qua không bị va quệt. H. Phạm vi an toàn đường ngang là đoạn đường bộ đi qua đường sắt nằm giữa hai cần chắn, dàn chắn, bao gồm cả cần chắn, dàn chắn, hoặc nằm giữa hai dây chính ngoài cùng và hai bên đường sắt cách má dây ngoài cùng trở ra 6 mét, nơi không có chắn. Y. Phạm vi an toàn cầu chung là phạm vi giữa hai cần chắn, dàn chắn, bao gồm cả cần chắn, dàn chắn, hoặc phạm vi từ mép trong của mố. Giáp đầu dầm, hai đầu cầu trở ra mỗi bên 10 mét ở nơi không có cần chắn, dàn chắn. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị đón trẻ mầm non, học sinh, học viên và sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học.
Ngày 25 tháng 2, Thứ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, các đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Chuẩn bị của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học. Thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, bao gồm môi trường xung quanh, các vật dụng thường xuyên cầm nắm như tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn ghế, phòng học, nhà vệ sinh và các phòng chức năng, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học và học liệu được sử dụng trong dạy và học, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình dạy và học. Chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại vị trí thuận lợi, ở những khu vực giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại, sử dụng và có hình thức phù hợp để nhắc nhở giáo viên, nhân viên, học sinh rửa tay thường xuyên. Trước cửa phòng học, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh. Tập huấn cho giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học. Giao nhiệm vụ cho giáo viên thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch bệnh được Bộ Y tế hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học. Các biện pháp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho giáo viên học sinh. Hướng dẫn giáo viên thực hiện và phối hợp với gia đình học sinh, hướng dẫn học sinh thực hành hàng ngày các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là rèn luyện thói quen rửa tay thường xuyên, đúng lúc, đúng cách, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi đưa đón học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh phải tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe, thực hiện nghiêm các yêu cầu quy định về an toàn vệ sinh, khử khuẩn trước, trong và sau khi đưa đón học sinh. Đối với học sinh tự đi học hoặc do gia đình đưa đón, gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường, bao gồm giáo viên, nhân viên, học sinh, thực hiện việc giao nhận trẻ em, học sinh nếu có tại cổng trường, có biện pháp phù hợp để không cho người có biểu hiện sức khỏe không bình thường vào trường. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại. Trước khi đi học, gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, nhắc nhở học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên tự đo thân nhiệt trước khi đến trường, đảm bảo chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường, không cho học sinh đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe. Khi học tập ở trường, giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực hành theo từng lớp học, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tự theo dõi bản thân đối với học sinh phổ thông, phát hiện kịp thời và báo cáo giáo viên khi cảm thấy sức khỏe không bình thường. Thường xuyên rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi thực hành thí nghiệm, sử dụng sách, vở, học liệu, dùng chung. kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý. Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp học theo đúng quy định, kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh, thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất, người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được, thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.